Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm xuống đất tốt và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người: dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻ họ tin mà được ơn cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, chiều hôm nay là chiều thứ bảy. Anh chị em, chúng ta đến đây cùng với nhau để mà chia sẻ lời Chúa, cùng với nhau tham dự thánh lễ thay cho ngày Chủ nhật. Trong niềm hân hoan vui mừng của buổi gặp mặt, chúng ta cùng chào đón nhau một tràng hoa tay nồng nhiệt. Thưa anh chị em và thưa các bạn, nghe anh chị em nào mà ngồi chỗ nắng thì chúng ta đi tìm chỗ mát mà ngồi. Tại sao mình cứ chỗ nắng mà ngồi? Thấy chỗ nào mát thì ngồi, được không? Được không? Thấy mát thì ngồi. Nếu mà cứ ngồi chỗ nắng thì chúng ta phải chấp nhận nóng, héo khô và chết đi. Y như là lời Chúa nói là hạt giống gieo vào sỏi đá, hạt giống rơi vào vệ đường, hạt giống rơi vào bụi gai và cuối cùng là hạt giống rơi vào đất tốt. Anh xem mình, mọi người đến đây, ai là người có đạo giơ tay. Rồi, chúng ta tạ ơn Chúa vì anh chị em đã đến đây. Ai là người không phải đạo công giáo giơ tay. Không phải đạo công giáo giơ cao tay lên, giơ cao tay lên. Cao tay lên. Rồi chúng ta thấy là những người không có đạo công giáo đến rất nhiều, có thể chiếm đến 1/5. Một tràng hoa tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em không có đạo đến đây với chúng ta. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta có chắc là người công giáo là đã là mảnh đất tốt chưa?
Chưa.
Và có phải là những người không phải đạo công giáo là vệ đường không?
Không.
Vì họ đã đến đây rồi, họ có thiện chí rồi, họ có thành tâm rồi, thì lòng của họ đã là mảnh đất tốt hay xấu?
Tốt.
Vì họ đã có thiện chí mà. Họ đã có thiện chí họ đến đây, họ đã thành tâm họ đến đây, mặc dù họ không phải là người công giáo. Anh chị em tưởng tượng coi, nếu mình đi vào trong một nhà chùa, người ta tụng kinh, mình có hiểu gì không? Mình có bỡ ngỡ không? Và có lo sợ không? Có. Mà vô đó thấy bầu khí nó âm u, rồi tiếng chuông, rồi tiếng mõ, rồi khói trầm nó bốc lên, mình cảm thấy có cái gì nó linh thiêng mà nó âm mưu, mình sợ chứ. Rồi anh chị em thấy những người ngoại đạo họ đến đây, nó họ có thấy sợ không? Không sợ, không có sợ. Vì sao? Vì anh chị em đến đây là đến với một cái cộng đoàn, mà cộng đoàn đó là cộng đoàn lòng thương xót. Ở nơi đó người ta phải biết xót thương nhau, ở nơi đó người ta phải biết quan tâm đến nhau, ở nơi đó người ta phải biết chào hỏi nhau, ở nơi đó người ta không ai là một hòn đảo. Cho nên nếu mà anh chị em đến đây hỏi thăm những người ngoại đạo thì anh chị em cố gắng gần gũi với họ nhiều hơn. Thay vì mình quan tâm đến người không, người có đạo là 5 thì người không có đạo mình phải quan tâm 10. Đấy, mình phải như vậy thì người ta mới cảm thấy à, giáo điểm tin mừng cộng đoàn lòng thương xót ở Nhà Bè này là đất tốt hay đất xấu? Đất tốt. Mà đất lành thì chim, đất xấu thì chim. À, anh chị em là những cánh chim từ muôn phương. Nào, giơ hai tay lên. Cánh chim từ muôn phương bay. Bay 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 bay. Thấy đất lành thì chim đậu. Tiếp tục giơ lên. Bay 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 bay. Thấy đất xấu thì chim. Vỗ lên. Thấy đất xấu thì chim. Thấy đất xấu thì chim. Thấy đất lành thì chim đậu. À, thì đây là mảnh đất tốt để anh chị em đến. Và khi anh chị em đến đây thì anh chị em được Chúa gieo vào lòng anh chị em những hạt giống lời của Chúa. Mà mỗi ngày anh chị em đến đây từ lúc 5 giờ cho đến 7 giờ anh chị em tham dự bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình Chúa. Với bàn tiệc lời Chúa thì Chúa là người gieo hạt giống, là chính Đức Giêsu Kitô, lời của Chúa gieo vào trong lòng anh chị em. Chúa đã chọn cái mảnh đất này, đất lành này, đất thánh này, đất thiêng này, và Chúa mời gọi anh chị em đến. Bây giờ vấn đề còn lại là mỗi người anh chị em mình, chúng ta đến đây với biết bao nhiêu lo toan, biết bao nhiêu là lo lắng, biết bao nhiêu là lo sợ. Lo toan, lo lắng, lo sợ, lo âu, lo buồn, lo gì nữa? Lo gì nữa? Lo nghĩ. Rồi, biết bao nhiêu thứ. Cho nên có khi vì lo toan, lo buồn, lo nghĩ, lo âu, lo lắng, lo sợ, cho nên mảnh đất tâm hồn của ta nó khô cằn lại, nó là sỏi đá. Cho nên lời Chúa gieo vào không có đất ẩm, không có nước, cho nên nó không có đơm bông kết trái được. Rồi có khi lòng của ta đầy những ham muốn, đầy những ham hố, đầy những ham gì nữa? Ham muốn, ham hố, ham mê, ham tiền, ham chơi, ham tình. Ui giời, cái bà 70 còn ham tình. Có ham không? Ham, ai cũng vậy hết à. Ham tiền, ham tình, ham danh, ham sắc, ham lợi, ham mố, đủ mọi thứ ham. Cho nên nó là những cái bụi gai, cho nên nó quấn chặt vào lời của Chúa, bóp nghẹt lời Chúa, không thể đâm bông kết trái được. Đấy, một là vì lo trở thành đá sỏi, hai là vì ham mà trở thành bụi gai. Rồi có những người chúng ta đến đây là nghi ngờ, không biết là có thật hay không, nghi ngại, nghi nan, nghi kỵ. Nghi ngờ, nghi ngại, nghi nan, nghi kỵ. Nghi gì nữa? Nghi gì nữa? nghi vấn, rồi nghi ngờ, nghi kỵ, nghi nan, nghi ngại, nghi vấn, nó như là vệ đường. Có những người đến đây cưỡi ngựa xem hoa cho nó vui, có những người đến đây nghi nan, nghi ngờ, nghi kỵ, nghi ngại, cho nên là cứ hết quán này ăn đến quán kia ăn, mua hết cái này đến mua cái kia, kinh sách thì không đọc, rồi cầu nguyện thì cũng không cầu nguyện, nghe lời Chúa thì nghe qua loa, cho nên nó chỉ là vệ đường. Mà khi lời Chúa mà gieo vào trong những người nghi ngờ, nghi ngại, nghi nan, nghi vấn, những người cưỡi ngựa xem hoa, không có thành tâm thiện trí, thì lời Chúa cũng không có sinh hoa kết trái được. Cho nên chị em mình đến đây cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, anh chị em xin Chúa cho nếu chúng con là đất khô cằn, thì xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa tưới gội vào tâm hồn khô cằn của chúng con, để nó trở thành đất mạnh lên, để nó trở thành, để nó trở thành đất đang là đá sỏi được trở thành đất tốt. Rồi xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa để cho chúng con được tưới gội tất cả những cái tâm hồn héo úa, khô cằn vì lo buồn, lo nghĩ, lo ngại, lo sợ, lo âu, lo phiền, để tâm hồn chúng con được trở thành đất. Rồi xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa tưới gội vào tâm hồn chúng con, để ai còn nghi ngờ, nghi nan, nghi ngại, nghi vấn, rồi đủ mọi thứ nghi, rồi đến đây cưỡi ngựa xem hoa, rồi đến đây để thỏa mãn cái tò mò mà không có thành tâm thiện trí, thì xin máu và nước từ trái tim Chúa tưới gội những tâm hồn ấy để nó được trở thành đất, trở thành đất. Và đất tốt ấy thì nó sẽ sinh hoa kết trái, hạt được 100, hạt được 50, hạt được 30, vô số. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa là như vậy. Chúa không có loại trừ bất cứ một ai, dù tâm hồn người đó là đá sỏi, là bệ, là vệ đường, là bụi gai, thì Chúa vẫn cứ mời những người đó đến đây. Và Chúa vẫn lấy máu và nước từ trái tim Chúa làm cho tâm hồn người ấy được mềm ra, được nhạy cảm, được rung cảm với lòng thương xót của Chúa, rồi họ được từ bỏ những tính mê nết xấu, rồi họ đón nhận lòng thương xót của Chúa và họ được Chúa chữa lành. Chữa lành những tâm hồn khô cằn, những tâm hồn ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, những tâm hồn lo âu lo sợ, Chúa chữa lành hết những tâm hồn ấy, để cho những tâm hồn ấy được tươi mát mà sinh bông kết trái. Này, bây giờ mời anh chị em thấy những tâm hồn sinh bông kết trái, những mảnh đất tốt lên đây chia sẻ với chúng ta. Mời mấy bé lên đây con. Đấy, chúng ta thấy đây là hình ảnh những em bé rất là dễ thương. Con đứng ở đây. Rồi, một bé, hai bé, ba bé. Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 7 tuổi.
Tên gì?
Mata là Chile.
Mata Chile á?
Dạ.
Ủa trời, mình đọc cái Mata Chile. 7 tuổi, rồi. Còn con tên là gì, mấy tuổi?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Luisa.
Nguyên Sa. Nguyên Sa bao nhiêu tuổi?
Dạ con 9.
9 tuổi. Còn con?
Dạ con là Maria Lena, con 11 tuổi.
11, 9, 7. Ba chị con là ba chị em hay là bà con hay là bạn bè?
Dạ các bạn, chị em.
Hả?
Dạ chị em.
Chị em ruột.
Dạ.
Hả? Bố của con với bố của bạn này có giống nhau không?
Dạ.
Có không?
Dạ.
Có không? Bố của con với bố bạn có giống nhau không?
Dạ không.
Giống không?
Dạ không.
Nè chị Lê, bố của mẹ con với lại mẹ của hai bạn này có là một không?
Dạ một.
Rồi, vậy là chú con là anh, bà là chị em ruột hay là chị em họ?
Dạ thưa cha là chị em ruột.
Rồi cho 100 vó tay thưa anh chị em mời con này. Bé nó, con này nó lành, này nó lành, chi lê này nó vẻ lành. Rồi hôm nay chúng con đến đây có cái gì chia sẻ với mọi người, nói cho mọi người nghe, cầm cái gì đây?
Dạ thưa cha.
Nói to lên, đó, đó.
Cái gì dạ đó? Thưa cha giúp đỡ người nghèo.
Cái gì?
Giúp đỡ người nghèo.
À giúp đỡ người nghèo, cái này là cái gì?
Con để dạ thưa cha là tiền.
Để ở đâu? Con lấy ăn trộm ở đâu?
Con giết heo mà.
Con giết heo hả? Con giết heo của con phải không?
Dạ con là bỏ heo.
Con bỏ heo, đứa thì giết heo, đứa thì bỏ heo. Còn con cầm gì đây?
Dạ con cái này là con ủng hộ mấy bạn nghèo hơn con.
Ừ, đứa nó giết heo, đứa nó bỏ heo. Còn con là cái gì heo?
Dạ là con đập heo.
Đập heo. Cho hồi trong hóa tay thưa anh chị em. Đứa giết heo, đứa bỏ heo, đứa đập heo. Rồi chúng con đặt lên bàn thờ, dâng lên cho Chúa. Đây, bà chúng con giúp cho các bạn nghèo. Đây cha gửi tặng cho mỗi người chúng con một cái bánh trung thu trăng tín thác nha. Đây là bánh trung thu trăng tín thác. Đây là bánh trung thu trăng tín thác Chile. Rồi con có đi tu không?
Dạ con chưa có quyết định.
Chưa quyết định. Còn con có đi tu không?
Dạ không.
Rồi Chile có đi tu không?
Dạ con chưa biết.
Rồi hai, một đứa giữa là dứt khoát là không. Còn hai đứa thì một đứa chưa biết, đứa chưa quyết định. Rồi cha gửi tặng cho gia đình chúng con nha. Cho gia đình chúng con. Nhà chúng con ở đâu?
Nhà đâu?
Dạ thưa cha con ở quận 12.
Ở quận 12 ở xứ nào?
Dạ thưa cha giáo xứ Ba Thôn.
À, giáo sứ Ba Thôn, đây cho tặng cho gia đình chúng con cái máy 300 bài giảng nha. Rồi đây tặng cho con cái quạt nhà mẹ đến với Chúa nha. Đây tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin Chúa chúc lành ba cho ba chúng con.
Hả? Không lấy đâu.
Tại sao có chưa?
Dạ rồi.
À có rồi, cho mời chồng khóa tay thưa anh chị em. Rồi đây cho tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót nha. Đây Chile. Rồi xin Chúa chúc lành cho ba chúng con. Rồi bé lên đây con. Rồi hai bé lên đây. À, thưa anh chị em, đã có những mảnh đất tốt là như vậy. Mảnh đất tốt là mảnh đất mà để cho lời Chúa gieo vào rồi sinh hoa kết trái, đó là lòng bác ái. Một gia đình mà có ba chị em ruột như vậy, bố mẹ hướng dẫn cho con cái của mình biết nghĩ đến người khác như vậy, thì chắc chắn sau này đất đó nó sẽ sinh hoa kết trái rất là nhiều. Còn nếu mà cha mẹ chỉ biết chiều con của mình, nó đòi cái gì cũng cho, nó muốn cái gì cũng cho, mà không biết giáo dục con của mình biết nghĩ đến người khác, thì chắc chắn là con của mình sau này nó lớn lên nó sẽ là những mảnh đất khô cằn mà thôi. Mời hai anh chị đó vào bên đây hông ngồi. Rồi cái anh cao đó ngồi ghế đó vui lòng sang bên hông ngồi cái. Anh cao quá. Rồi sang bên hông này. Bên hông này, bên này, bên đây này. Bên này mát này, đi thẳng sang bên tay trái. Nó mát, ngồi bên đây mát. Mấy chị nắng đó, đứng dậy sang bên này cho nó mát, đừng có đứng che người ta. Đó lại. Qua bên này này. Rồi thưa anh chị em, đó chúng ta tập ngay cả ta bảo là ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Mình tập làm mảnh đất tốt trong từng những chi tiết nhỏ của cuộc sống. Khi mình ngồi chịu khó ngó đằng sau, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, ngó coi mình có chắn người khác hay không, có che người khác hay không, chứ không phải chỉ biết ngồi là ngồi. Rồi lúc mình đứng cũng vậy, mình đứng mình coi coi đằng sau mình bao nhiêu người, họ có chấp nhận được hay không. Cả trăm người đứng sau lưng mình mà mình đứng xù xù trước mặt người ta như vậy, người ta có chấp nhận được hay không. Hoặc là đi cũng vậy, hồi xưa mẹ tôi, bố tôi là đi ngang qua là phải cúi xuống để mà đi, chứ không phải đứng đi trước mặt người khác cứ lừ lừ mà đi như vậy đâu. Không có, nó phải tập như vậy thì cái mảnh đất tốt nó mới được gặp cái lời Chúa, gặp lời của Chúa gieo vào trong gia đình của anh chị em. Cha mẹ biết giáo dục con của mình ngay từ bé để nó trở thành mảnh đất tốt. Rồi giáo xứ cũng vậy, các thầy, các sư giáo dục các em thiếu nhi về nhân bản để cho nó biết quan tâm đến người khác, biết xót thương người khác, biết nghĩ đến người khác trong từng lời ăn, tiếng nói, trong cách cư xử, ứng xử. Luôn luôn nghĩ rằng tôi làm như vậy có được hay không? Tôi làm như vậy có hại gì cho người khác hay không? Tôi làm như vậy có lợi gì cho người khác hay không? Chứ phải tôi muốn làm cái gì thì tôi làm, như vậy thì nó sẽ trở thành bụi gai đá sỏi và vệ đường mà thôi. Bé, con tên gì?
Con cho cha, con tên là Thu Uyên.
Thu Uyên mấy tuổi?
6 tuổi, 7 tuổi.
6 tuổi, 7 tuổi, vậy là 13 tuổi. Mấy tuổi? Chính xác, mấy tuổi?
6 tuổi.
À, mấy?
6 tuổi.
Rồi, con có cái gì đây?
Con heo.
Heo để làm gì?
Để cha, cho con cho cha, để cha phát cho các bạn nghèo.
Rồi, cho mời chàng pháo tay, thưa anh chị em. Con viết chữ gì đây? Con đọc coi, đọc được không? Đọc được không? Đây, cho đọc coi, con viết cái chữ này nha. Đây là cái con heo. Thưa cha, con là Maria Lê Thị Thu Uyên, con 6 tuổi, con ở giáo họ Long Hương. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bố con không uống rượu, không hút thuốc. Mẹ con biết thương yêu bố con nhiều hơn. Con cảm ơn cha và cộng đoàn, lạy Chúa Giêsu, con tín thác và Chúa. Rồi, đây, để con heo này xuống chỗ này. Đi chân Chúa, đây cho tặng cho Uyên cái bánh trung thu, Uyên nha. Rồi, nó mốt Uyên có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, cho mời trong tay con heo Ma Sơ Uyên. Ma Sơ Uyên cầu cho bố không uống rượu, không hút thuốc. Mẹ biết thương bố, sao mẹ không thương bố à?
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Bắc, con 53 tuổi, con giờ ở giáo họ Long Hưng. Ơn lớn nhất của con là hôm nay con đứng lên đây được làm chứng cho Chúa. Ơn thứ hai là cháu nội của con này.
Đây là con của con hay cháu con?
Cháu con, cháu nội của con ạ. À, cách đây 5 tháng rồi cháu con nó có lên cái hai hạch ở cổ ấy. Thế là mẹ cháu cho cháu đi khám bệnh về uống thuốc chẳng không đỡ. Thế là con bảo mẹ con là cháu nhắn tin cho cha. Mẹ nhắn tin cho cha, cha nhắn lại cho con, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là hôm sau cho con cho cháu lên đây, cha đặt tay cầu nguyện cho cháu, thế về cháu nó khỏi, không phải uống thuốc gì. Dạ, hôm nay con đến đây con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu con. Con xin hết
rồi, đây cho tặng cho ba con nha, đưa về cho ba, nói ba ơi. Biếu ba cái máy, nói đi ba ơi.
Dạ.
Nói ba ơi. Vì mình nhớ, phụ huynh cũng nhớ tập cho con mình nó nói, nhớ không ạ? Phải nó biết tỏ cái tình cảm nó ra với cha với mẹ. Nhiều khi nó không có được nói, hay là mình không có dạy nó nói, cho nên cái mảnh đất tâm hồn của nó là mảnh đất khô cằn, cho nên chị em phải tưới vào bằng những lời nhẹ nhàng, dễ thương, và hướng dẫn con mình tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Bà này tập gói, tập đem về. Tập gói, tập mở chứ không phải tập gói, tập đem về. Rồi thì tập cho cái con mình như vậy, để cái mảnh đất tâm hồn của con mình nó được mềm ra, được tưới gội bằng những lời dạy dỗ của cha mẹ ngay từ nhỏ nha. Rồi đây là tặng, đưa cho mày con, cho mẹ con cây quạt nha.
Dạ.
Nói cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Rồi con nói mẹ ơi.
Mẹ ơi.
Tặng mẹ cây quạt. Nói. Nói tặng mẹ cây quạt. Anh chị em thấy không? Tại vì bố mẹ đó không có tập cho con mình nó nói, nên nó lớn lên nó cứ sợ nhát hoài. Rồi xin Chúa lành cho hai bà cháu nha. Rồi bé, đây này con. Con tên gì?
Dạ Hương cha, con tên Hà My.
Hà My mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 1.
Lớp 1 Hà My ôm cái gì đây?
Con ôm con heo.
Để làm gì?
Để con đưa cha, để cha phát cho mấy bạn nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, Hà My đem để vào chân Chúa đi con. Để vào đó, để chân Chúa, để dưới đó. Để dưới đó. Rồi, đây tặng cho Hà My cái bánh trung thu, lòng trung thu tín thác nha.
Cảm ơn cha.
Có đi tu không?
Dạ mai mốt con đi.
Mà mai mốt con đi, con này trả lời khôn. Mai mốt con đi. Rồi con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Phạm Thị Xuyến, con ở An Giang. Thưa cha, con lên đây con làm chứng, con được hai ơn. Con làm ơn thứ nhất là con được làm chứng cho Chúa, và ơn thứ hai là con xin làm chứng cho mẹ chồng con. Mẹ chồng con tên là Ma Thị Nhật. Mẹ được ơn Chúa chữa lành. Mẹ con đi khám ở Đại học Y Dược là có một cái khối u rất là lớn ở trong gan. Rồi bác sĩ khám nói là giờ đưa bà về không có chữa trị được, đây là cái thời kỳ giai đoạn cuối. Mà gia đình lớn của con là cũng giấu mẹ, không có cho mẹ biết. Nói khi nào đau đớn thì chỉ cho bà uống viên Baga là xong. Rồi khi về nhà thì gia đình cũng buồn, cũng giờ thuốc tây thì chữa chạy không được, nhưng mà cũng cố gắng. Thôi giờ tính thác vào Chúa. Gia đình lớn con là cũng viết thư khấn, nhắn tin nhờ đến cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa là ban ơn cho mẹ con được chữa lành. Nói chung là mẹ con cũng đau đớn, vật vã, chịu đựng, rồi những cơn hành xác nó là có khi hấp hối, cũng kêu cha là đến sức dầu nửa đêm. Như giờ mẹ con đã được chữa lành và đi khám lại thì không còn bệnh ung thư nữa.
Cha gửi cho mẹ cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, để gửi cho mẹ. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, đây tặng cho Master mai mốt đi tu. Xin chúc lành cho chúng con. Rồi, mời năm bà ra đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được hai ơn. Ơn thứ nhất là em của con nó có một cái khối u ở trong phổi mà nó không có chịu đi lên đây, nó khấn khứa thì nó cứ đi thuốc tây. Con bảo là em phải lên chỗ cha rồi xin em phải lên chỗ cha rồi là nhờ cha và cộng đoàn khấn cho em để em khỏi, Chúa chữa em khỏi. Thế là nó nghe lời con, nó lên rồi thì là khi nó về thì con đưa nó đi bác sĩ, thì bác sĩ bảo là bây giờ như thế thì phải mổ, thì con cũng ký đơn, con mổ, con ký đơn cho bác sĩ mổ cho nó. Thì lạy cha, kính thưa cha là mổ ra một cái thì nguyên một cái chùm u nhỏ nó ở trong cái phổi của em con. Thì lúc bây giờ thì định là rửa phổi thôi, nhưng mà nó đau quá thì con ký giấy cho nó là mổ luôn. Thì mổ thì một chùm những cái khối u nhỏ thì bác sĩ đã vớt hết ra và em con đã khỏi. Còn ơn thứ hai là chính con là con đau hết cả vào người, không còn chỗ nào là không đau hết. Thế rồi con cũng cứ uống thuốc mà không hết. Thế là con cũng cứ tín thác vào Chúa, là suốt đêm ngày con cứ thầm thì con kêu xin Chúa, là con cũng hiệp thông với Chúa để mà con đỡ đau đớn. Nhưng mà thôi thì Chúa gửi đến cho con thì con cũng phải xin vâng và xin chịu. Con hôm nay con cũng đã đỡ và con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và hôm nay con hết cả cái không có còn đau nữa, hôm nay con khỏe lắm.
Rồi mấy anh chị em và các bạn vừa dư cây quả lên nói hallelujah, mình tạ ơn Chúa nha. Hallelujah, hallelujah. Thưa anh chị em và thưa các bạn, đó chúng ta thấy là có khi mảnh đất tâm hồn chúng ta là đá sỏi, cho nên đau ốm bệnh tật mình cũng chẳng chạy đến với Chúa. Như người chị em này vừa mới chia sẻ, nói mãi rồi cuối cùng nó mới chịu chạy đến. Và khi nó chạy đến thì Chúa biến ngay đá sỏi ấy thành đất tốt bằng việc là Chúa chữa lành. Nhờ việc Chúa chữa lành ấy mà rất nhiều người đã biến ngay từ đá sỏi thành đất tốt. Có những người lúc đang khỏe mạnh là gai góc không tin Chúa, nhưng mà đau ốm bệnh tật rồi, Chúa phải để cho đau ốm bệnh tật rồi Chúa chữa lành, thì cái gai góc ấy trở thành đất tốt. Chúa phải dùng những cái biện pháp như vậy, đó là vì lòng thương xót. Còn nếu mà gặp chúng ta, nếu mà gặp tôi, mày không nghe thì biến đi, mày không chịu nghe mày chết đi, phải không? Còn Chúa không, nó gai góc, nó đá sỏi, nó vệ đường, vẫn cứ gieo lời của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là bao la, không có phân biệt kỳ thị, không có chỉ nhằm đất tốt mà gieo. Bình thường nếu anh chị em là người nông dân, là người đi gieo hạt, anh chị em có trả lời có lên, anh chị em có gieo vào vệ đường không? Anh chị em có không đập đất ấy, đập mờ ghế ấy, anh chị em có gieo vào vệ đường không? Anh chị em có gieo vào đá sỏi không? Anh chị em có gieo vào trong gai góc không? Anh chị em có gieo vào đất tốt không? Nhắm mắt nhắm mũi mà không. Có là phải giơ cao cái quạt lên chứ có còn đập cái gì. Anh chị em có gieo vào đất tốt không? Anh chị em có gieo vào đá sỏi không? Lại có rồi cũng giơ lên. Không là đập xuống, có là giơ lên. Phải rõ ràng. Vì mình đi theo Chúa hay đi theo ma quỷ, ma quỷ là nó không có gieo vào trong đá sỏi. Nó bảo là sỏi rồi gieo làm cái gì. Đó là cái cám dỗ mà ma quỷ nó hay nói với những người phạm tội. Mày tội rồi, đá sỏi rồi đi xưng tội làm cái gì vô ích. Cũng phạm tội lại thôi, đúng không? Nó sẽ cám dỗ chúng ta là mày đã lỡ nhúng chàm rồi thì không có lòng thương xót đâu. Chúa không thương xót đâu. Cho nên Chúa không có gieo vào đầu óc mày cái gì hết. Chúa chỉ chọn đứa nào đất tốt Chúa gieo mà thôi. Đấy là luận điệu của ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó gặp đất tốt nó có gieo không? Anh chị em thấy không? Ma quỷ mà làm gì nó gieo hạt giống lời Chúa vào người ta. Ma quỷ nó chỉ gieo nọc độc thôi. Nó gieo hận thù, đó là ma quỷ đập vào để biết là cái hạt giống đó là của ai. Nó hạt giống mà những con người mà đi gieo hạt giống hận thù đó là thuộc về những người đi gieo hạt giống nói xấu, nói bậy, nói tùm lum tùm la, làm hoang mang cộng đoàn. Những người gieo những hạt giống xấu ấy là những người đi gieo hạt giống nghi ngờ, làm cho người ta không tin vào lòng thương xót Chúa. Bảo rằng những người lên làm chứng là tạo hoẹt, là thuê mướn, là bịa đặt. Những cái hạt giống đó, những người gieo đó là những người mà gieo hạt giống cứng tin nghi ngờ, đã nghe người ta làm chứng vậy mà vẫn còn không tin, vì ghen tị, vì ghen tức mà không tin. Những người đó là những gieo hạt giống ghen tị, đó là những người gieo hạt giống lòng thương xót cho mọi người biết thương xót nhau, đó là Chúa xù ma quỷ. Đó là Thiên Chúa. Mình phải phân biệt rõ, phải vạch mặt chỉ tên thằng quỷ nó ra, để cho nó không còn đất sống. Chung thôi là nó cứ len lỏi và nó quấy phá cộng đoàn của chúng ta. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Cha gửi tặng cho đứa em của con, nó được Chúa chữa lành bằng cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con có con không?
Dạ có ạ.
Mấy tuổi?
Dạ con lớn rồi, 27 tuổi ạ.
Thôi 27 tuổi thì thôi thì ta tặng cho nó cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa chứ không có bánh trung thu nha. Rồi con.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên con là Maria Vũ Thị Nhiễm ạ. Con ở ngoài Bắc ạ, con vào được 3 ngày nay rồi. Thì là cho con được nhiều cha Chúa ban cho con được nhiều ơn lắm, là con được 3 ơn ạ. Ơn thứ nhất là con bị biếu cổ rồi đã nhiều năm mà con chữa không khỏi ạ. Thế là rồi là con được tin cha về ngoài Bắc quê hương con, nên là con cũng ở Thái Bình ạ. Con cũng đến được cha đặt tay cho con và con cũng được Chúa chữa lành cho con, là con cũng khỏi ạ.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị trầm cảm mất 3 năm ạ.
Gì?
Bị trầm cảm ạ. 3 năm thì con cũng nhắn tin vào cho cha, để cha cũng nhận lời con và Chúa đã nhận lời con và Chúa đã chữa lành cho con ạ.
Rồi, biếu cổ, trầm cảm, còn ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con bị viêm khớp đa tay ạ. Thì là con cũng cầu nguyện đấy là được Chúa chữa lành cho con ạ, là con đã khỏi ạ. Tại con bị viêm đa khớp ạ. Vâng, đã bị viêm đa khớp nó nặng rồi, con chữa nhiều mà cũng không khỏi ạ. Thế là con đau ở xương tay này, khớp này nè. Vâng.
Có cử động được không?
Thì con không, con giơ tay không lên được, đau lắm ạ. Vâng.
Bây giờ giơ được chưa?
Dạ con giơ được rồi ạ.
Giơ lên. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và hôm nay là ngày thứ bảy, tặng con cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. có con có cháu nhỏ không?
Không ạ. Dạ con không ạ. Dạ con không dạ.
Không con không cháu.
Dạ con.
Hả? Rồi xin chúc lành cho con. Rồi con.
Dạ con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Trần Thị Khuyên. Con được ơn Chúa chữa lành. Dạ con được 55 tuổi ạ.
Ở đâu?
Dạ con ở Tân Phú Đồng Nai ạ. Xã ở giáo xứ Thạch Lâm ạ.
Rồi,
dạ được con ơn được thứ nhất là con bị khai hóa ba đốt sống cổ mà con nhờ ơn Chúa chữa lành cho con. Bữa hôm nay con hết đau rồi. Thứ hai nữa là con bị diêm xoan mà nó mũi con nó có mũ rồi á mà lâu lắm rồi nó bị cũng như bị là cũng như là nó mãn tính luôn rồi mà giờ Chúa chữa lành cho con hết rồi cha. Con cảm ơn cha, cảm ơn.
Rồi thoái hóa cột sống cổ rồi viêm xoan mũi. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con làm chứng nhân cho Chúa cho cháu nội con. Tại vì dâu con nó sanh ra đứa trước thì đứa sau nó uống thuốc. Nó uống thuốc ngừa thai cái lúc mà nó không biết là nó có bầu. Lúc mà nó đi khám về nó có bầu, nó nói má ơi giờ làm sao má. Con mới nói là con cứ yên tâm đi để má nhờ em con nó nhắn tin cho cha để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Mà thưa cha bây giờ con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Bây giờ con nó sanh ra cháu nội con được 18 tháng rồi, nó rất là dễ thương.
Lúc mang thai thì người ta nói nó như thế nào?
Nó không dám đi bệnh viện, nó nói con bây giờ con không biết làm sao. Con nói là con cứ yên tâm đi, không có sao đâu con. Để má nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Rồi ơn thứ 4.
Ơn thứ 4 là cháu ngoại con nó té từ trên cái đọt cây té xuống mà té cắm đầu xuống luôn á, té trước mặt con luôn. Con mới nói là Chúa ơi chữa lành vợ xin Chúa cứu cháu con. Nó té mà nó đứng lên không được luôn đấy cha. Rồi cái con hết sức mình con bế cháu con dơ. Bế cháu con dơ cái nó nằm con nó nằm mà nó khóc luôn á. Đấy con nói với Chúa ơi chữa lành cho cháu con nhớ có chuyện gì tội con khổ lắm Chúa ơi. Tại vì con nuôi nó là cháu ngoại mồ côi, cha nó bị tai nạn chết. Rồi nó nằm con chú kia cho nó, con cầu nguyện cái cỡ chừng nửa tiếng ngồi sau là nó xuống nó chạy xe đạp nó đi ngời ngời luôn. Con cảm ơn Chúa. Dạ.
Rồi.
Ơn thứ năm là con bị tông xe sẽ quan qua đường con xe nó tông con cái rầm một cái mà ngày thứ sáu là con đi chầu về rồi bắt đầu là ai trước chở bằng chỗ nhà bà chồng á, cái bà chồng bà kêu Chúa ơi em nghĩ là nó cán chỉ nát xương rồi chứ mà còn không bị một cái gì, không bị một chày một miếng da nữa cha. Cái bánh xe trước nó vừa chấm cái đầu dép con thôi, không con không bị cái gì hết. Con cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Có những người chúng ta hay phủ nhận ơn của Chúa bằng cách nói đó là may, là hên, đúng không? May quá, hên quá, chẳng có may, chẳng có hên mà tất cả là hồng ân, tất cả là
hồng ân.
Tất cả là cho nên phải có mảnh đất tốt thì mới nhận ra đó là ân huệ của Chúa. Mảnh đất khô cằn chẳng bao giờ nhận ra đó là ân huệ của Chúa mà chỉ bảo là may, là hên. Một cái đứa bé mà té xuống từ trên cắm đầu xuống, rồi một người mà đi bị đụng xe mà như thế, rồi người con mà được sinh ra bởi người mẹ mà đã bị uống thuốc như vậy thì khó mà có thể tròn trịa được lắm. Tất cả những cái chi tiết như vậy chỉ có cái mảnh đất tốt màu mỡ thì mới nhận ra rằng là ơn của Chúa đang gieo vào lòng mình. Còn vệ đường nó cứ tuột đi, may hên rồi quên luôn, chẳng biết nói lời hallelujah. Cha gửi tặng cho cái đứa mà nó té đó, tặng một cái bánh trung thu lòng thương xót nha. Và đây là cây máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót và chẳng chuỗi lòng thương xót để con đeo vào tay của con. Thấy mấy bà nó cũng có chuỗi mà bà này không có chuỗi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì?
Dạ con kính chào cha. Con tên là Anna Nguyễn Thị Tuyết. Con ở giáo xứ Tân Rai, giáo hạt Bảo Lộc. Dạ con xin con được nhiều ơn lắm mà bây giờ con chỉ nói những ơn chính là con đã Chúa đã ban cho con. Thì con chưa năm coi như là 5 năm chờ trước con bị mổ u não mà khiến khi con mổ xong là bác sĩ cho con về được 20 ngày, để đến lúc con xuống con tái khám thì nói là phù não. Đến khi mà con đi cho con về trên Bảo Lộc thì xuống tái khám lần thứ hai là bác sĩ nói là ung thư não mà Chúa sẽ chữa lành cho con. Mà bác sĩ con nói cho là một là nếu mà một lần này là cho con uống thuốc một gấp đôi, mà nếu mà không được là phải xạ trị. Mà đến khi con về con nhắn tin xuống cho cha cầu nguyện cho con lần thứ hai. Con xuống con tái khám là bác sĩ nói là ai chữa rồi chứ không còn nữa.
Biết ai không?
Là con xin là
ai chữa?
Chúa chữa này.
Ai chữa?
Chúa chữa.
Ai chữa?
Chúa chữa.
Có những người mà khi bác sĩ hỏi vậy cũng không dám nói, bảo con không biết nữa. May mình phải dám xác tín và dám tuyên xưng như vậy, làm chứng cho thế giới ngày hôm nay người ta phủ nhận quyền năng lòng thương xót Chúa rằng là tất cả là úi giời ơi, vậy thì sao mà tuyên xưng được? Mãi lên, tất cả là, tất cả là. Cho nên mọi biến cố xảy ra chúng ta vẫn hallelujah. Đó là cái điểm mà anh chị em đến với giao điểm tin mừng này lúc nào cũng phải thấy được cái điều đó, phải cảm nhận được cái điều đó, để cái mảnh đất của mình nó được sới mỗi ngày bằng những lời hallelujah tạ ơn Chúa thì nó mới là đất tốt được, còn gì nữa.
Sau là con đi về thì đến khi được 3 tháng sau là con lại bắt đầu nó quay cơn co giật. Nó co giật thì cứ mỗi lần nó co giật nó co rút hết người con lại, con không chịu nổi, con cứ Chúa chữa lành cho con. Thì xin Chúa chữa lành cho con. Đến khi mà con nhắn tin xuống cho cha, đến khi mà lần thứ sau nữa là con đi xuống, con xuống đây con xin cha đặt tay cầu nguyện cho con là một lần đầu là con dứt cơn được 1 tháng, lần thứ hai là được 2 tháng, lần thứ ba được 4 tháng, lần thứ 4 là hết luôn, 2 năm nay con không bị giật nữa.
Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi con, ai gieo trồng hạt giống, những hạt giống nảy sinh 100, nảy sinh 30, nảy sinh 20. Ước gì mỗi một người chúng ta cảm nhận được cái điều đó, để cho hạt giống lời của Chúa gieo vào trong ta phải trổ sinh hoa trái. Hoa trái đó là lòng thương xót, phải được như vậy thưa anh chị em. Đến với giáo điểm tin mừng này phải làm cho hoa trái lòng thương xót phải trổ sinh ra. Mỗi người có trách nhiệm làm cho hạt giống 30, 50, 100. Người mang một cái máy về giới thiệu cho người khác, mỗi người mang một cái máy về giới thiệu cho người khác. Anh chị em thấy là Giáo hội Công giáo Hàn Quốc người ta được lãnh nhận tin mừng sau Việt Nam chúng ta, nhưng cái số người Công giáo nó tăng rất nhanh, là vì Hội đồng Giám mục của Hàn Quốc đưa ra một cái chương trình truyền bá tin mừng bằng cách là mỗi gia đình Công giáo Hàn Quốc đi tìm một gia đình không Công giáo để làm quen với họ, giới thiệu Chúa cho họ, rồi dần dà để họ đón nhận tin mừng, cho hạt giống đó sinh được 100, mỗi người sinh được 1 hạt, tức là 100. Và như thế mà Giáo hội Hàn Quốc mạnh. Và bây giờ chúng ta thấy một cái tín hiệu rất là vui, vào ngày lễ kính các thánh tử đạo Hàn Quốc 103, các thánh tử đạo Hàn Quốc mới hôm vừa 21 tháng 9 vừa rồi, thì Tổng thống Hàn Quốc đã sang bên Bắc Triều Tiên và được đón tiếp rất là long trọng. Và người lãnh đạo Bắc Triều Tiên với người lãnh đạo Nam Triều Tiên đã nắm lấy tay nhau và tuyên bố là không còn chiến tranh nữa. Cuộc chiến tranh nóng, cuộc chiến tranh lạnh suốt 70 năm làm cho Nam Bắc phân ly. Bây giờ hai người lãnh đạo, hai nước đó đã nắm tay nhau để nói lên hòa bình, nói lên niềm vui của những người mà đất khô cằn ấy bây giờ đã trở thành đất tốt. Cái con người mà người ta tưởng rằng độc tài, người con tưởng rằng là sắt máu ấy, vậy mà bây giờ Chúa đã biến đổi lòng dạ cái con người ấy, trở thành đất tốt và nắm lấy tay người đối thủ không đội trời chung của mình và bảo rằng chúng tôi không còn chiến tranh nữa. Hallelujah! Con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, chào cộng đoàn ạ. Thưa cha, con là Maria Vũ Thị Gấm, con năm nay 47 tuổi, con là giáo phận Bùi Chu và giáo xứ Quý Đê ạ. Thưa cha, là con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con chỉ kể ba ơn gần nhất đây ạ. Thưa cha, là ơn thứ nhất của con là con đã được vào tới giáo điệp tin mừng và con được nên làm chứng cho Chúa. Thưa cha, ơn thứ hai của con là con bị thoát vị đĩa đệm đã 6 năm nay, mà con cũng đi chạy chữa thuốc thang thì lúc đầu thì con bị đau lắm, con cũng không đi được, nhưng mà bác sĩ bác nói là nếu như đau quá thì nên bác sĩ mổ cho, nhưng mà con quyết định con cũng không mổ, con về con cầu nguyện rồi con nhắn tin cho cha và cha đã nhận lời và con đã được ơn Chúa ban cho con và Chúa chữa lành cho con ạ. Đến giờ con đã bình thường khỏi ạ. Thưa cha, ơn thứ ba của con là con làm chứng cho con trai của con ạ. Con trai của con là Du Xe Bùi Cao Thắng. Cháu năm nay là 28 tuổi. Cháu bị bệnh suy thận mãn. Nhưng mà người ta nói, bác sĩ người ta nói là cái bệnh đấy thì nó cũng không khỏi được, thì cháu cũng nên chạy chữa ở trên viện mà cũng không khỏi được. Thế là con của con với năm ngoái là tháng 6 2017 là cháu có vào trong giáo điểm tin mừng này, đã được cha đặt tay và cầu nguyện cho con của con, thì con của con hiện giờ là đã bình thường và một năm nay là không phải dùng gì đến thuốc bình thận nữa. Hôm nay con vào đây là con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình nhà con ạ.
Đây, sẽ gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót, ước mong gì mỗi gia đình chúng ta có được tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Vì Chúa nói là tâm mong ước tấm ảnh này không chỉ treo trong nhà thờ, nhà dòng, nhưng trong mỗi gia đình và nơi trang trọng nhất. Và ai kêu cầu ta trước tấm ảnh này sẽ không phải thất vọng bao giờ. Ước mong anh chị em hãy để cho hạt giống lòng thương xót gieo trồng vào trong gia đình của anh chị em bằng những việc mà đón nhận lòng Chúa thương xót tấm ảnh đấy về treo vào nơi trang trọng, rồi mỗi 3 giờ chiều họp nhau mà cầu nguyện. Nếu 3 giờ chiều anh chị em không cầu nguyện được thì bất cứ giờ nào cũng được, đừng có phải lo là phải đúng 3 giờ nha. Và không làm được ở chỗ này ta làm được ở chỗ khác. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Và thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay tại giáo điểm tin mừng chúng ta mới có một lễ khánh thành, cắt băng khánh thành. Đố anh em biết tòa nhà gì? Tòa nhà, vâng, tòa nhà vệ sinh với 23 phòng rất đẹp, rất sang, với như là khách sạn 5 sao. Chúng tôi đã làm phép và xin Chúa chúc lành và tạ ơn Chúa vì tại mảnh đất này Chúa đã cho nảy sinh những hạt giống. Mà cái nhà vệ sinh đó là cái hạt giống. Vì anh chị em nghĩ rằng người ta cứ phải xây nhà thờ hay là nhà dòng thật là to, mà có khi lại quên mất cái nhu cầu căn bản tối thiểu và cần thiết nhất của con người là nhu cầu vệ sinh. Và đến cầu nguyện mà không có nhà vệ sinh cho nó sạch sẽ, đến cầu nguyện mà không có nhà vệ sinh cho nó thoải mái thì con người ta rất là bức bối và khó chịu. Cho nên tha rằng nhà mình đơn sơ như thế này, nhưng mà nhà vệ sinh phải thật sạch, thật đẹp, thật thơm. Và chúng tôi đã làm cố gắng hết sức để cho anh chị em có được cái nơi mà anh chị em được thoải mái trước khi bước vào giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Chúng ta tạ ơn Chúa điều đó. Hôm nay chúng tôi đã khánh thành. Ta mấy em nó làm xong, nó bảo vậy chốc có để cái băng đỏ rồi cha lấy kéo cha cắt không, rồi có đốt pháo không, rồi có vỗ tay không, bảo không, chỉ có cầu nguyện thôi. Rồi rảy nước thánh xin Chúa chúc lành, xin Chúa gìn giữ che chở anh chị em. Đến đây đất lành thì chim đậu, đất xấu thì chim bay. Thế thôi, mỗi người cứ tự hỏi tại sao người ta đến và tại sao người ta không đến. Thử hỏi có đất đó có lành hay không, đất có phải là đất tốt hay không, người chăm sóc cái đất đó có hết lòng mà nhặt sâu hay không, có hết lòng mà làm cho cái đất đó được sạch hay không, hay là rác rưới rồi vệ sinh nước nuôi không có, vệ sinh không có, chỉ có làm cho nhà thờ thật to, thật đẹp, thật sang, mà cái nhu cầu của người dân vệ sinh tối thiểu lại không có, nước cũng không có mà uống, vệ sinh cũng không có chỗ mà đi. Chúng tôi sẽ làm cái hệ thống nước, cái bồn lớn để anh chị em có nước mà sử dụng, vì nước không có đủ cung cấp cho anh chị em sử dụng, cũng như không đủ cung cấp cho anh chị em có thể là uống được cho đầy đủ. Cho nên trong tuần này chúng tôi sẽ cố gắng làm để có đủ nước vừa sử dụng cho anh chị em, vừa nước uống cho anh chị em. Chúng ta xin Chúa cho đất này được nảy sinh những hạt giống 50 và 100. Mời các bạn chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay, cầm cây quạt vừa cầu nguyện xin Chúa biến đổi mảnh đất khô cằn đầy những nghi ngờ, nghi nan, nghi kỵ của chúng con thành đất, đất của lòng thường xót. Xin Chúa biến đổi đất tâm hồn chúng con là bụi gai của những lo âu, lo nghĩ, lo phiền, lo buồn, lo sợ thành mảnh đất, đất của lòng. Và xin Chúa biến đổi mảnh đất tâm hồn của chúng con bệnh tật, yếu đau, mảnh đất tâm hồn của chúng con đầy nghi nan, nghi ngờ, nghi kỵ, đất đất tâm hồn chúng con như là vệ đường trở thành đất, đất của anh chị em cầu nguyện và làm theo cử điệu của chúng tôi. Chị em chúng ta nghe rao lịch Công giáo và chuẩn bị bước vào thánh lễ Chủ nhật thứ 25 thường niên. Nhưng anh chị em ta còn đang đi lại, xin mời ổn định vào chỗ ngồi, lấy ghế ra ngồi đi, đừng có đi lại nữa. Và ông cao, ông vui lòng ông sang bên cạnh dùm cái, ông cao to ngồi ngay giữa đó, ông sang bên hông dùm tôi cái, cao quá ông sang bên hông đi, ông ngồi đó không ai thấy gì được hết. Đó, ông đứng ngồi sang bên hông giùm tôi cái. Đó, vậy. Nhường cho những chuyện đó, vậy đó. Vậy, phải để lối giữa để chống cho người ta ngồi chắn hết rồi còn thấy được cái gì nữa. Rồi, xin mời anh chị em ai còn đang ngồi đứng vời vào ghế ngồi hết đi. Ông Minh, lấy ghế cho ta ngồi hết đi, mau lên. Đừng có đi lại lại nữa. Vào bên này đi. Đi thẳng ra bên trong đi, mau lên. Lấy ghế ngồi ở bên trong. Anh Đức, lấy ghế thằng bên hông cho ta ngồi, mau lên. Hết nắng rồi, lấy ghế bên hông cho ta ngồi. Và ai cần xưng tội, xin mời ra. Đại Đức Mẹ, có hai cha vẫn đang ngồi tòa giải tội cho đến 7 giờ tối cho anh chị em. Rồi những anh chị em nào đã làm chứng rồi cứ ngồi yên đó thay vì thánh lễ, còn lại bằng những người này đúng không? Tới đây rồi, xin mời nhé. Khi nào mời là mời anh chị em đặt qua đổi chỗ dùng cho con nhanh, chuyển chỗ mọc. Rồi xin nghe lịch công giáo.
Xin mời cầu bạn nghe lịch công giáo trong tuần. Hôm nay 22 thứ bảy, ngày mai 23 chủ nhật 25 giờ đêm thánh vịnh tuần 24 thứ hai ngày trung thu cầu cho thiếu nhi, 25 thứ ba, 26 thứ tư thánh Gioan và Đức Tamiano tử đạo, 27 thứ năm thánh Vinh Sơn Paulo linh mục lễ nhớ, 28 thứ sáu thánh Leonardo tử đạo và thánh Lorenzo và các bạn tử đạo, 29 thứ bảy các dòng lành tiên thần Vijay Kale Lamen lễ kỷ.